Good morning, everyone. Chào quý vị. I hope you have a good Thanksgiving. Hy vọng quý vị cái lễ tạ ơn rồi cái rất vui vẻ. John sent me a link. John and Vicky and the crew are cooking right now, so we hope the food is up to par as usual. Ông John với lại bà Vicky với mấy người kia đang nấu ăn cho chúng ta. Hy vọng đồ ăn sẽ ngon như thường lệ. But he was here last night. Ông John tối hôm qua ông tới chùa. And we talked until the wee hours. Nói chuyện với ông tới khuya. Thì ông nói chuyện thích quá, cái ông thức cả đêm luôn, ông thức cả ông ngủ không được. Ông nghe ông thích thú quá, ông nghe pháp ông thích thú quá, ông ngồi ngủ không được. And John was so excited about the talk that he couldn't even sleep. So I hope he doesn't impair his performance, cooking performance. Hy vọng mặc dù thiếu ngủ như là ngày hôm nay nấu ăn không có tệ. But he also sent me a link. Ông give me some news. Ông cho thầy mấy cái tin tức mới nữa. It turns out that on Thanksgiving. Thì thầy nói ông cái tin tức nói là ngày lễ tạ ơn đó, thứ năm vừa rồi đó, là có những người ta mua hàng rất là nhiều. It's a lot of people went to the store and also a lot of people got hurt. Mà cũng có rất nhiều người bị thương tích. Actually, he sent me some pretty shocking news. Thực ra có mấy cái tin tức nó hơi khó tin, là dễ sợ lắm. Là ở bên tiểu bang Illinois đó, có cái bà kia, bà đâm chết ba người khách hàng ở tiệm Walmart. The news says that a woman in Illinois stabbed to death three other customers at Walmart. What happened is that she went shopping to Walmart and she found the last Xbox remaining. Thì bà tới Walmart, bà mua cái đồ chơi đó cho con nít chơi đó, cái cuối cùng. And so she was fist fighting with three other customers. Bà giành với ba người khách hàng khác. And so she took out a screwdriver. Bà rút ra cái đồ screwdriver. What's the word? Tiếng Việt là gì? Cái tục ngôn ví đó. Mà it's pretty sharp. Mà cái tục ngôn ví đó đã mài cho nó nhọn trước sẵn rồi. And she stabbed three other people to death. Bà đâm ba người khác chết luôn. Cái tay bà mà đâm chết ba người luôn. She killed three other people with her own hands. One is a student at Northwestern University. Một người á là học trò sinh viên ở đại học. Another is a chemistry professor in high school. Một người khác á là một cái thầy giáo ở trường trung học. Okay. And another is a young pregnant woman, một người khác là một cái bà cô thiếu nữ đang có thai. Dễ sợ. Can you imagine? So she ran away, bà chạy. Bà lái xe lên, xe bà đâm xong mà lấy cái xe bà chạy ra ngoài. So the police caught up with her because they followed the security cameras. Cảnh sát bắt bà tại nhìn cái bảng số xe trong ngoài mấy cái máy chụp hình đó ở ngoài tiệm đó. Nên họ bắt được. Mới khám phá ra bà này biết là ai. You know who she is? Bà này là một cái người luật sư mà tốt nghiệp từ trường đại học U Chicago, là cái trường nổi tiếng nhất ở trong tiểu bang Illinois. He's from the University of Chicago, the best university in the state of Illinois, where I also got a master's degree. Thầy cũng tới là từng tới học đó rồi. Okay, yes, sir. Can you imagine? And so she's the what's shocking to the policeman, cái mà lạ mấy người cảnh sát họ lạ nhất là she's completely unrepentant. Không có một cái ăn năn, ăn năn hối hận gì hết. Bà nói là đương nhiên là nếu mà tôi cần làm một lần nữa, tôi sẽ sẵn sàng làm. She said, if I had to do it over again, I would do it gladly. Why? You ask her. How do I know? Hôm sau có người hỏi tại sao? Hôm sau thầy biết được. And she says, to me, shopping is going to war. Bà nói đó, là tối với tôi đi mua hàng như vậy là đi đánh giặc. Bởi vì mà đem theo cái tuột nó biết mà nhọn. That's why she brought along a screwdriver has been pre-sharpened. Dễ sợ không? What is this world becoming? Thầy hiểu cái xứ này, chuyện nó xảy ra nữa. It's too much. Bà cố ý. Dễ sợ. What is this country becoming? Cái xứ này bởi những chuyện gì nó xảy ra trong xứ này. It's not acceptable. Cái tình trạng này không thể nào mà chấp nhận được. You know, in the old times, đời xưa đó, the kings and the emperors make it to the point to teach the people properly. Quý vị biết đời xưa, các vị vua, các vị hoàng đế đó, họ coi bổn phận của họ là dạy nhân dân cho đàng hoàng. Their jobs back then is to help us earn a living, earn a livelihood. Đời xưa đó, các vị vua đó, các vị hoàng đế đó, họ coi công việc của họ là giúp nhân dân lập nghiệp. Okay? Help us get a job, earn a living, giúp chúng ta lập nghiệp để mà sinh sống và sống trong cái sự an toàn. Okay? And help us live in peace. That's the jobs of the presidents and the kings. Đấy là việc của vua, của chúa. And what do we have nowadays? Now our presidents and our leaders are fighting each other over stupid things and destroying the country in the process, destroying each other in the process. Thời buổi này sao? Tổng thống với là mấy cái thượng nghị sĩ, thượng hạ sĩ là họ đã tranh đấu nhau, giành giật với nhau và hãm hại nhau và hủy hoại cái nước này luôn. It's just unacceptable behavior. This is why people are going crazy. Quý vị biết không? Người lãnh đạo mà thiếu cái đạo đức như vậy, cái quốc gia nó sẽ chết. If the political leaders lack virtues, the country will perish. Nước nó sẽ suy đồi. No differently if the head of the household is not virtuous, then the family also will be in big difficulties, will encounter big difficulties. Tương tự như vậy, quý vị biết không? Nếu cái người trưởng của gia đình á mà thiếu đạo đức á, thì gia đình cũng sẽ tan hoang. Nó quan trọng như vậy, thưa quý vị. Is that how important it is? Okay? There's no two ways about it. Không có cách nào mà thoát cái đó hết. Muốn sống an lạc, muốn sống thoải mái, muốn sống phong phú đầy đủ, thì phải sống trong cái sự đạo đức. I repeat, if you want to have a good life, be prosperous, and good things happen to you, you have to be virtuous. There's no two ways about it. Okay? And that's why to me the ancients this is why I admire the Chinese culture. Bởi vậy thầy rất là khâm phục cái đạo đức của cái người Trung Hoa. Okay. Những cái đời cổ nhân đời xưa đã dạy một cái nền tảng đạo đức mình rất là quan trọng cho cái cuộc sống. So back then the ancient Chinese ancients, they taught the people, they taught the brought to the world the proper rules of morality. Okay, as in China, it's unfortunately nowadays even the Chinese are forgetting their own roots. Ngày hôm nay này, cái xã hội ngày hôm nay này, những người Trung Hoa đó quên cái nguồn gốc, cái nền tảng đạo đức của họ luôn nữa. What are they doing going out there and conquer all the people's lands? Tại sao mình đi qua mình xâm lăng cái nước khác làm cái gì? Cái đó là thiếu cái đạo đức. It's not appropriate. Now they're fighting, you know, with Japan over the islands. Họ đang giành giật với nước Nhật Bản mấy cái đảo. Cũng như họ đang giành giật Việt Nam mấy cái đảo. They're also fighting in Vietnam with some islands as well. You know, it's just crazy. You know, cái chuyện không nên làm. Mình càng giàu, mình phải có sống càng đạo đức. The more successful you are financially, the more virtuous you need to become. Otherwise, the fortune, your money will not bring you happiness. Tại vì nếu quý vị có tiền tài, có của cải mà quý vị sống mà thiếu đạo đức, quý vị không thể nào có hạnh phúc được. Không thể nào có hạnh phúc được đâu. People are wrong. Cái quan niệm đã sai lầm. Just like this lawyer, she's educated, you know? Như cái bà luật sư này là một cái người có học thức, okay, có sự thành công, she's successful professionally, okay. When you graduate from U Chicago Law School, okay, quý vị biết quý vị ra trường luật của trường đại học Chicago đó là hồi đó rước quý vị, ta trả quý vị 120,000 đồng, không cần nói năng gì hết. You know, like 10 years ago when you graduated from the U of Chicago, you would get hired and would they pay you at least $120,000. No questions asked. Nhảy vào thôi, khi rước mình về hãng là trả 120,000 đồng. Dễ sợ như vậy. Okay? And mà người mà sống mà có học thức như vậy mà không học cái đạo đức. So people nowadays they learn about knowledge, worldly knowledge, but they neglect virtues. Okay? Học thức thì học thôi, học chữ thôi, mà cứ như học cái đạo đức là thiếu căn bản. That is you lack the foundations. Okay? So back then, đời xưa đó, đời thế kỷ thứ 7 thứ 8 they're Confucius. Không biết như thế lúc nào nữa, như là trước đó nữa. Ngài Khổng Tử, ngài dạy cái ngũ đức. Confucius is extremely influential in Asian culture. Ngài Khổng Tử là một cái vị hiền nhân, một cái thánh nhân mà đã có ảnh hưởng rất lớn lao trong cái nền văn hóa người A Châu chúng ta. And he founded something. He taught about the five principles. Ngài dạy về cái ngũ đức. Does anyone know about the five virtues? Năm ngũ đức là cái gì không? Ai biết không? Ngũ thường, tráng lũn. Very good. David knows about it. He's Vietnamese. How come he knows about the Chinese thing? Một cái nền tảng đạo đức mà nó được truyền qua khắp tất cả cái Á Châu, là cái ngũ đức. So these five virtues are the foundation of the Asian culture, whether it's Chinese or Vietnamese or Malaysian or Korean or Japanese. Cái ngũ thường này đó, ngũ đức này, cái người Phật giáo gọi là ngũ đức, ngài Thi Hoa gọi là ngũ đức, thiệt ra là ngũ thường, đời xưa gọi là ngũ thường. So back then it's called the five unchanging principles. Okay? And then later on, the Buddhists call it the five virtues. Okay, thì hồi đó gọi là ngũ thường, tại vì những cái thường này là những cái mà nó không bao giờ thay đổi với thời gian. The five unchanging principles throughout time. Okay, cái thế hệ nào, đời nào cũng phải giữ cái đạo đức này, năm cái đạo đức này. So these five virtues will have to be effective, has to be observed at all times, all eras. Okay? So the five virtues are nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Okay? My order is slightly different from Travitz, because I learned it from Vietnamese. I don't know where he learned it from. tùy cái pháp mà ta nhớ, nhưng bên kinh dịch thì cái thứ tự nó khác một tí, còn thầy nhớ khác một tí. So I remember slightly differently. It's called ngũ đức là cái gì? It's important to teach our children that. Cái ngũ đức là cái mà chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta, phải tự nhắc lại cái này, chúng ta phải sống theo những cái đời lời răn này. And we ourselves have to obey these principles. I don't care who you are, bất cứ ai cũng vậy hết. Phải sống theo cái ngũ đức này. Whether you're a monk or you're a lay person, same thing. Những người xuất gia, người tại gia cũng phải sống theo cái ngũ đức này. Ok? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ok? The five virtues are number one, humaneness. Nhân là nhân ái. Đúng không? Nhân ái là thương người. Rộng là thương người. Humaneness actually is very difficult to translate because it has many, many aspects and there's no equivalent word in English. Thì ra cái chữ nhân, cái chữ nhân này dịch ra tiếng Anh không có được, dịch không được tại nó không có chữ nào tương đương như vậy hết đó. Cái văn hóa người Á Châu, người Tây Phương ta không có rồi. Because the Western culture does not have this concept. Okay? Concept of humaneness. Actually, it also contains what the Catholics teach. Cái nhân là giống như bên thời nay, bên người Tây Phương, bên Công giáo, tôi dạy là do not do unto others what you do not wish others to undo to you. Đó là người Công giáo đời thời buổi nay tôi dạy là làm, đừng có làm gì người ta mà nếu mình không muốn người ta làm cho mình. Okay? That's humaneness. Làm đúng cái, có những cái căn bản của con người mà mình không thể nào mình phải giữ. There is a basic principles of being a human. That's what it takes. Cái con người phải làm những chuyện này. Con người phải biết có hiếu. The primary duty of humans is filial piety. Okay? Cái nhân á là cái chữ hiếu. Okay? Thì nhân nó rộng ra nữa. And you also can explain humaneness as filial piety, because he can also explain it as loving others. Okay? Mình thương người khác. Okay? And that's the basis of being human. Cái đó là cái căn bản của con người. So this mother here says, "Our love for her own son, she would kill someone else. That's not humane." Giống như cái bà luật sư này nói vì tôi thương con trai tôi đến cái độ mà tôi muốn con trai tôi có cái đồ chơi này, ngày hôm nay tôi muốn có đồ chơi này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, ngay cả vào tù cũng sẵn sàng vào tù ngồi nữa để gọi lòng thương con mình. Ok? Vì cái lòng thương đó, cái đó là sai lầm, tại lòng thương đó là thiếu lòng thương của người khác. Không phải là cái nhân. So this love is actually craziness, because it's not humaneness. You don't treat another living being by hurting them, by intentionally harming them. Mình cái lòng con người không thể nào cố ý mà giết một người khác, hại một người khác. Cái đó là thiếu cái nhân. That is not humane. That's totally unacceptable. Cái này không thể nào mà chấp nhận được cái này. And back then the kings and the emperors would build schools to make sure the teachers teach these principles to the young. Ngày xưa đó, vì vua hoàng đế đó là xây biết bao nhiêu chú, biết bao nhiêu nhiều nhiều trường học để dạy những cái chuyện này. Okay? Very important. So please don't neglect that. Then thầy hy vọng quý vị đừng có quên dạy con cái ở nhà đó những cái chuyện quan trọng này, chữ nhân. Mình là con người, mình có cái trách nhiệm, có cái phần của con người, phần làm người. There's, as humans, we have certain responsibilities to behave like a human. Okay? Nhà biết trả cái hiếu, So one of the being humane aspect in being humane is to be filial and not and love others and respect others. Thành cái con người đó là biết biết hiểu, biết chịu hiếu, biết kính trọng người khác. That's being humane. That's being a human being. Okay? Lễ. And then the second one is lý. Thứ nhì là lễ. Đi ơ gà chứ sư rẩn. Đi ơ gà chứ sư lý. Lễ là gì? Lễ là những cái quy cách đối xử với nhau. It's hard to translate again. They translate this as into civility. Con người ta dịch cái chữ lễ ra thành chữ một chữ cái chữ biết cách đối đãi với nhau. Civility doesn't capture the idea of the second principle, okay? The second virtue. Cái chữ mà họ dịch ra tiếng Anh cũng một lần nữa là họ dịch không có sát nghĩa. Okay. Lễ là gì? No, not behavior. Không phải là cái cách cư xử cái gì? Không phải là tôn trọng. Cái lễ này là có cái lễ nghi. There are certain protocols. There are certain etiquette. Etiquette is better. Cái chữ mà etiquette, cái chữ dịch ra tốt hơn là chữ etiquette. Không phải chữ biết civility is how you treat each other civilly. Cả như cái mình đối đãi với nhau nhẹ nhàng vui vẻ, cái đó là cái chữ nó chưa sáng, cái nó có cái lễ đúng không? There are certain protocols when you deal with each other. Cái lễ là khi mình đối đãi với nhau, đối xử với nhau, nó có một cái nghi thức, có một cái cách. When Confucius was alive, khi mà ngài Khổng Tử còn sống á, every time he goes to see the king, mỗi lần mà ngài gặp ông vua đó, he would go like this, okay? And would bow to the ground. Ngài chắp tay như vậy này, để trước mắt lên đầu trước đầu này, xong lạy xuống. Đó là cái lễ để mình đối với nhà vua. This is how people used. This is how he taught his disciples to pay respect to the kings. Okay, hồi xưa ta làm lễ như vậy đó. Okay, có một cái lễ nghi. Okay, and so that's why. Between how we treat each other, there are certain protocols, there are certain etiquette. Thành khi mình đối xử với nhau đó, nó có một cái nghi thức. For example, you don't swear. Okay? You don't use dirty words. À, thời xưa đâu có ai có chửi bới, nói tục, nói tiểu đâu. Cái đó là thiếu cái lễ nghi. You see that? Back then in Asia, it's not acceptable to use swear words. Thời buổi này là ai, you know, hồi hứng là nói tầm bậy tầm bạ, nói tầm lum tà la hết. In this day in age, it's more popular when you throw swear words at your friends. Okay, that's a sign of intimacy. Đời này là chuyện mà nói tầm bậy tầm bạ, nói tục nói tiểu là chuyện rất thông thường. Okay. Là thiếu, mất cái lễ nghi, mất cái tinh thần của lễ nghi. So there is a lack of proper etiquette. Okay? You pay attention, quý vị để ý chứ không? In certain cultures that are so heavily influenced by the Confucius teaching, có một cái vài cái văn hóa bây giờ nó vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn lao của ngài Khổng Tử. Namely Japan and Korea, nhất là nước Nhật và nước Đại Hàn. Các vị để ý cho coi, nước Trung Hoa vẫn còn nữa. The Chinese is still heavily influenced. Bởi vì như các vị để ý cho coi, người Nhật á, với người Đại Hàn, các vị để ý có vài người Nhật tới chùa, vài người cô Đại Hàn tới chùa. You notice there's some Japanese and some Korean people who come to the temple. You notice and how they're you know how they make the behavior is very formal. Thì họ cách cung cái đối xử của họ nó rất là what's formal, rất rất là rất là cứng cáp, rất nghiêm ngặt. You know, they say, "Kamsahamnida," you know, "Cảm ơn," "Thank you so much," you know, or "Hi," Còn Việt Nam mình, người Hoa cũng như vậy. You don't think that the Chinese are not like that. The Chinese are like that, but they are not stuck on the physical motion. Cái người Trung Hoa, cái tâm họ cũng như vậy. Nhưng điều họ không còn cái cứng cáp của cái ngoài của người Nhật với người Đà Hàng. Người Đà Hàng nó rõ ràng lắm. Như là, chỉ như thấy người cô Đà Hàng, mấy cô Đà Hàng tới, quý vị thấy, "Hi, how are you?" Như mấy người Đà Hàng, quý vị thấy, "So you see the Koreans, you see, they go like this, hi, how are you?" Còn người Nhật cũng vậy. Rõ ràng như sợ. "Hi, hi." Người Trung Hoa cũng như vậy nghe. I want you to pay attention to the Chinese as well. They just as a formal, but they don't reveal the physical motion. As a routine, in her generation, the li is very important. Cái gì để ý những cái đời những bà cụ này, bà routine này, cái thế hệ của bà, cái lễ nó quan trọng nhất. Thôi bây giờ, nên cái li, nì的时代, nì li sẽ hẳn trung yếu. Thôi bây giờ. Người Trung Hoa cái thời đại của bà này, cái tuổi bà này là bà vẫn trọng cái lễ nhưng đều không bị cứng cáp bên ngoài, không lồ ra ngoài thôi, đều họ rất trọng cái lễ. So you don't say certain things to the elders, hàng như cái lễ của họ là những với người lớn mình không có quyền nói những cái lời này, ok, mình không thể đối xử như vậy. Đó là cái lễ. Because if you violate this etiquette, people get offended. Quý vị thiếu không hiểu cái lễ thì người lớn sẽ phật lòng. Ok, thì mình phải học cái đó. So we need to learn this etiquette. So when you deal with a Korean, you have to go hi. I mean Japanese, Nhật, mình nói hi. Ok, mình phải uyển chuyển. Không thôi người ta sẽ hiểu lầm. If you don't have to observe the proper etiquette, people will misunderstand you. People will be disappointed. Ok. Sao cơ? Dỡ nón ra. So she says, when she is younger, this is about 20 years ago, this young lady here, she says, when she in Vietnam, they wear these conical hats. Nón ấy, nón lá nào không? And you see an older people, older person, you're supposed to take your conical hat out and say, yeah, you stand by the roadside and say, yeah, it's like this. This the Chinese Vietnamese are more subtle. Họ không có cái lễ. Họ không giống như người Đà Hàng. Người Đà Hàng họ cúi đầu xuống nghe, họ không nhìn mình nghe. You notice the Koreans and the Japanese, they bow their head like this. They don't look at you. It's a form of submission. Cái đó là họ khuất phục. Okay, cái lễ người ta như vậy. It's like the Chinese said, "No, I don't kowtow to you." Người Việt Nam, người Tàu thì có cái ngã lớn hơn tí. Họ nói, "Không, tôi không nhường quý vị đâu. Tôi phục quý vị, tôi nể quý vị, tôi không có nhường đâu." So, quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái văn hóa không? You see? Phải để ý cái chuyện đó. Ok? And later on. Yeah. So, and the younger generation, they forget, like in Travis generation, is yeah, khi ông tràng tới cái thế hệ sau của ông tràng là hết biết mất cả. Mấy cái thế hệ nó có. And now he says in his country, in Vietnam, they said that people write books and say that Confucius is confused. Yes. Thầy ông dịch cái đó rồi. You see that the Roberta, you know, it says this doesn't change from culture to culture. This is where. And no matter what, there's a certain etiquette between people that the Westerner is not as formal. But there's still certain etiquette, right? you respect the elders and they behave certain ways towards the elders. Cái Tây phương cũng vậy, mình phải dạy that you need to teach your children. Mình phải dạy con cái mình nghe chưa? Phải dạy nó. You have to tell your children this is improper etiquette. Phải dạy nó cái lễ là trật rồi, con làm gì nó trật rồi. Phải nhớ chuyện đó. Please remember to do that to your children. It's your job. Quý vị không dạy thì ai dạy bây giờ? You expect Obama to teach them? Quý vị nghĩ là ông Tổng thống Obama sẽ dạy cho họ hả? Ok? So his friend works as a laborer in a high school, and when the high school students are disrespectful towards him, he complains and he yells at the student, they would fire him. There's no more observance of the proper etiquette nowadays. If you lack etiquette, the society will be chaotic. Okay? Nhân lễ nghĩa. The third one is principles. Principles gì? Okay? Principles, nghĩa là gì? Nghĩa là ơn nghĩa. What is the principles? Again, there's no really good translation for it. Cái chữ into English, unfortunately. Ơn nghĩa. Okay. Gratitude. The principle is that you must be grateful. Phải biết ơn. Người ta làm ơn mình phải biết ơn. When people, you have to be grateful for other people's kindness. Mình phải biết ơn cái lòng tốt người khác. Ok? Rất quan trọng, dễ sợ lắm. Biết ơn mình mới tha thứ người khác được. When you're grateful, you can forgive. Ok? Nhưng là nghĩa trí. We need to wrap it up because I think lunch is almost ready. Thầy nghĩ là mình phải nói vắn tắt lại tại sắp tới giờ ăn rồi. Mình thúc cho họ ông bấn tay bấn chân. Lâu lâu nấu mà thành ra tay chân nó còn lụm thùm. The fourth one is what is trí, dịch ra thế trí, what how do you translate into English? Knowledge. Okay? Knowledge. Thứ tư là cái trí. Trí là gì? Worldly knowledge. Trí là cái sự hiểu biết của cái thế gian này. Okay? Nên là đạo làm người. These are the virtues of, this is the way of the human. Of the human path, để con đường, con đạo làm người. Okay? Con người là phải cống hiến cho xã hội. As a human, we need to contribute to society. Cái trí là cái sự hiểu biết để mà cống hiến cho xã hội. Okay? You need to acquire the knowledge to contribute to society. You don't become a parasite. Đừng ông bám vào xã hội. That's wrong. Mình each one of us need to be to be a contributing member. We must carry our own weight. Ai vẫn có cũng phải có cái sự đóng góp gì chứ, đâu có thể lợi dụng cái xã hội được. It's wrong. Okay? So in order to contribute, you need to acquire the knowledge, acquire, develop the skills. Quý vị muốn cống hiến xã hội thì phải đi học, phải đi tập làm, đi hành để mà có cái khả năng để mà cống hiến. Okay? Any questions about this? Có ai có thắc mắc về chuyện này không? And this is actually country we excel. That thì ra cái xứ xã hội này, cái nước này đó, họ bằng về cái này, họ ai cũng làm được việc dễ sợ. Everyone in this country, almost everyone in this country, the overwhelming majority are very hard workers. Đại đa số của những người xứ này làm việc rất là dữ. Okay, làm việc kỳ hục tối ngày đêm. That's the spirit. Cái đó là cái tinh thần làm việc đó. Okay, mình phải cống hiến. À, lý do người ta làm việc ở xã hội này, ở xứ này làm việc để làm tiền. Unfortunately, it's kind of unfortunate that the people work hard in this country just to make money. Cái lý do mà họ làm việc làm lụng rất rất cực khổ là để làm ra tiền. Okay, nó hơi lệch một tí. It's slightly off. Mình làm trong tinh thần cống hiến, mình làm trong tinh thần mình làm để mình làm đủ tiền, mình lo cho gia đình mình, chứ không phải làm vì tham lam. Okay, if you need to contribute to society and try your best, but do not be overly greedy for benefits. Đừng có quên mình cống hiến, nhưng đều đừng có bị cái sự tham lam ở làm mù quáng cái tâm của mình. Cái đó quan trọng. It's very important. You need to teach your children that. That although we must contribute to society, although we must maximize our profits, okay? Try our best. But do not be overly greedy. Không nên tham lam quá đáng. Hết sức, cứ làm gì. Whatever you do, try your best. Cái tinh thần xứ này làm gì, cố gắng hết sức của mình. Nhưng đều tinh thần xứ này nó sai chỗ là họ khuyến khích cái sự tham dục, tham lam quá. The what's wrong this country is that even though we are encouraged to work hard and bust our butts working towards our goals, but this current country encourages greed, which is not a good thing. Okay? You always try your best. Mình cứ vì hiểu cái sự khác biệt giữa là mình bất cứ làm gì mình cố gắng hết sức của mình với cái sự tham lam không? Can you see the clearly understand, teach your children that you try our best, but you should not be overly greedy. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì hiện nay không? Yes, sir.
Just a general comment from, I'm just recalling the one professor who was very influential, who passed away recently. One of his focuses was this notion that in the academic world, ethics and morality is no longer a field, it's no longer viewed as a field of knowledge, but it used to be like in the time of the Greeks, like they would study ethics as one of the main bodies of knowledge, but now ethics is regarded as just like cultural conventions, and there really is this belief, the dominant belief is that there's no real right or wrong. And I mean, that seems to be possibly very significant because the leaders all come out of these academic institutions, and that's the culture that everybody that's educated comes out of. So like that may be one of the parts of the problems that all the educated people come out of that context where there's really no value or belief is even placed in the existence.
And
even.
What does this professor teach?
He was a philosophy professor. He was a Christian also.
That's alarming because if this is philosophy is pertains to ethics as well.
Yeah, ethics is a field in philosophy.
Yeah, the ethics is the foundation of philosophy.
Yeah.
And so they're going away from the foundation. And that's not surprising because this is why the knowledge, human knowledge, is becoming more and more deviant. It's become more away from the truth, especially philosophy nowadays. When you look at, I personally saw a few of the thesis or the postulations of the currently recognized as big philosophers. I don't know what they're talking about anymore. It's all nonsense.
Oh yeah, the philosophy is totally lost. Yeah, it's just very.
This is irrelevant.
Yeah, they do is they analyze language and logic, and it gets totally disconnected from.
Yeah, it's just like everything. It's useless to us. It has nothing to do with philosophy anymore. So, so I'm disappointed with the trend of philosophy right now. That's why I don't take the current philosophers very seriously.
But those attitudes permeate the entire academic culture.
Yeah. So what? What else is new?
Yeah.
It's just like that's a small scale. Look at at how the political leaders are. Okay. Because it starts with them. If they don't understand the fundamental and the basis, this is why they promote the wrong department heads and the wrong university presidents. Okay? You don't teach that to the people. They will get lost. This is a job of the president. Quý vị biết ông nói là bây giờ mấy cái người, mấy thầy giáo trong đại trường đại học, người ta bắt đầu ta dạy, ta nói là cái đạo đức là không phải là trong triết lý nữa. Mấy cái khoa triết lý hỏi đạo đức không phải là cái chuyện quan trọng của con người nữa. Thầy nói cái đó họ quá sai lầm. Cái triết lý, cái đạo đức là cái căn bản của triết lý. Cái ngành triết lý nó xuất gốc từ cái đạo đức. Mà bây giờ những cái người mà thầy dạy về triết lý, người triết học gia, họ đều nói là không coi trọng đạo đức nữa. Thầy nói cái đó quá sai lầm. Quá sai lầm, họ bỏ cái căn bản của họ. Ok. Đó là lý do không phải lỗi của họ, mà lý do tại lỗi những người lãnh đạo. Những cái người như ông Tổng thống, những cái người lãnh đạo của sức quốc gia, mà họ chọn cái người mà hiệu trưởng sai lầm. Họ chọn những cái người mà nắm chủ chốt trong cái ngành giáo dục đó, họ chọn người sai, người không hiểu đạo đức. Thành ra họ không, cái người dân chúng người ta mất cái căn bản, cái nền tảng của con người, cái đạo làm người. Nó sai lầm dễ sợ. And that's why it's called this. If the country is like that, then if the people are like that, the country will perish. Quý vị biết không? Con người đó mà thiếu cái nền tảng đó thì quốc gia sẽ vong tù, sẽ chết. Không cách nào mà sống được. Nó dễ sợ như vậy đó. Ok. Quý vị biết không, thời buổi này ta dạy toàn dạy nghề không, dạy cái trí không, ta không dạy, ta nói là mình biết cách làm tiền, kiếm bớt làm việc, nhưng đều để làm gì, để làm thêm tiền, để làm cho nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. So what we learned is there now, we learned to acquire knowledge to make money, okay? And we justify everything as making as much money as possible. Làm ấy, càng nhiều tiền càng tốt. Họ quên cái căn bản, mình học để mình làm việc, để mình gây dựng cái xã hội này, chứ không phải để phá nó. They forget that the worldly knowledge, okay, is to build, help build the society, not destroy it. Okay? Đó là cái học thức mà thiếu đạo đức. Thằng cái trí trong cái đạo đức, nhưng mà trí trong cái chuyện làm như thời buổi này. So the knowledge here is knowledge that is consistent, that is constructive knowledge. Cái loại cái tri kiến này, cái tri thức này là cái tri thức của cái việc có những cái tri thức đúng, nó xây dựng chứ không phải tri thức để mà nó phá. Okay? It's very important. We need to remind our children this. Con cái mình phải dạy. Không biết nó lớn bao nhiêu lớn, bây giờ phải nhắc nó. This is a job of the king. This is a job of the family heads. Đây là công việc của người vua. Đây công việc của ông vua ở nhà nữa, là người chủ nhà đó, phải dạy con cái chuyện này. It's very important. Okay? You correct them. Con cái, mình không nói, mình dạy, anh giảng moral, mà thấy nó sai, mình phải giảng. You don't say anything, but when they do something wrong, you need to explain to them. Okay? Yes. Ít lắm, hiếm, rất là hiếm. Con vào, bây giờ con chỉ vào mấy trường mà dạy công giáo này, họ còn dạy cái đó. Còn ngoài những trường mà ngài không dạy, thành con biết vì vậy, ngài Tuyên Hóa đó, ngài mới mở cái trường trung học vì vậy. Con thấy ngài Tuyên Hóa dễ sợ, cái tri về ngài Tuyên Hóa dễ sợ không? Cái vì nghĩ lại cho con, ngài Tuyên Hóa vào đây, chân ứ chân ráo, qua xứ này, là lập ba nói, cái giáo dục là rất quan trọng. Ok? Là ngài mở trường trung học. Tại vì không ai dạy nữa. Mà quý vị biết thì bây giờ muốn dạy đạo đức là quý vị phải gửi con cái mình tới cái trường, mấy cái trường mà trường nhà dòng, trường dòng này nọ, họ mới dạy đạo đức. Nowadays, you want to teach your children about virtues and moralities, you have to send them to religious schools. Like I, you know, for example, Sarah, she sent her daughter to Episcopalian high school, a school, and I like it. She's a good girl. Là như cái cô Đà Hàng có người con gái mà 16 tuổi mà đang học trường trường dòng đó, nó đàng hoàng lắm. Ok, quý vị đừng quên mình tốn tiền đó, tốn tiền con cái trả tiền học, nó mắc tiền, nhưng đều mình đỡ tốn tiền luật sư sau này. I remind people that you may pay more for the religious schools, but you save a lot of money on legal, on lawyers later, and heartaches. Ok. Cuối cùng, finally, I need to wrap it up and we need to go to lunch. Not yet. Họ ra bài bài. Rồi thầy sao mà gấp dữ vậy? Chưa xong. And finally, the fifth virtue, cuối cùng, tín, is trustworthiness. When you say you're going to cook, you make sure you cook well and on time. That's called trustworthiness. À, này nói cái tín là sao? Nếu quý vị nói mà nấu ăn cho chùa thì phải nói ăn cho ngon mà đúng giờ. Ok. Ok. Con người đó, là phải có cái chữ tín. Cái người Á Đông nó rất là quan trọng. Mà cái con bà Mỹ bà cũng nói là đừng, thầy đừng nghĩ người Tây Phương nó quan trọng rất người Tây Phương nữa. I keep on stressing the trustworthiness. I said to the Asian, trustworthiness is very critical. And also Roberta reminded me it's also true for the Westerners. Trustworthiness is key to any relationship. Cái tín là cái nền tảng của cái sự giao hệ giữa hai người. Mình có cái tín, mình không thể nào mà giao hệ với người khác được. You're not trustworthy? No, you cannot, you don't belong to society. Okay? Please don't tell me that, you know, why do I have to be trustworthy since all of them are trying to cheat me? Đừng, thầy hy vọng quý vị đừng có than phiền, nó nói thầy dạy cái gì lỗi thời dữ vậy. Tại vì con có chữ tín làm gì, ta ai cũng lừa gạt con hết. Thì mình cần giữ uy tín làm cái gì? Okay? It's true that everyone else is trying to cheat you. It's nothing, you know, nothing new about that. Không có gì lạ hết đó. Ai cũng muốn lừa gạt mình hết đó. Phải không Quảng Ngân? You cannot trust anyone. Dạy con cái, dạy sao là con không thể tin người ngoài được. The parents are teaching their children, don't trust outsiders, don't trust strangers. Okay? That's wrong. Cái đó để dạy là sai. Mình dạy chữ tín trước. I would teach about being trustworthy first. I don't teach about being skeptical and being suspicious of others. Dạy con cái mà nghi ngờ tất cả mọi người, cái đó là cái nền tảng sai lầm. There's no virtues in being suspicious of others. Mình nghi ngờ người khác không có gì đạo đức ở trong đó hết á. Mình chỉ lo cái đạo đức của mình. You worry about your own trustworthiness. You don't worry about others. Đừng có lo là đừng có than phiền, than là người ta thiếu cái chữ tín. Mình cần biết, mình lo chữ tín của mình. Each one of us should be worried to be a trustworthy person. That's all we do. That's what trustworthiness is about. Cái chữ tín nghĩa là như vậy đó. Mình lo chữ tín của mình, không lo chữ tín người khác. You don't worry about other people's trustworthiness. If they're not trustworthy, they will eventually get what they deserve. Quý vị biết không? Nếu cái người ta mà thiếu chữ tín, từ từ người ta sẽ tự hại người ta. Thế tự hại họ đấy, mình cần biết. You don't need to worry about them. They will eventually get what they deserve. That's all there is to it. It will catch up with them. Trước sau họ tự hại họ thôi. Okay? Agree or disagree? Đồng ý là không? And these are the basis of being human. Cái này đừng nói chuyện tu hành nha, cái này chỉ là cái căn bản của cái đạo của người thôi. Quý vị nghĩ chứ coi, mình không dạy này, con cái mình, quý vị biết lúc mà thầy lớn lên, cha mẹ thầy đâu có dạy chuyện này đâu. You know, in my generation, my parents never taught me this. Không ai dạy cái chuyện này hết. Dễ sợ không? Yeah. Yeah. I mean, there is, you know, the when the pilgrims came over this country, they brought that along with them. It's a good thing. But nowadays, the young generation, I don't see it being taught anymore. I believe Xian Jie was never taught that, right? The basis of the five principles of the responsibilities, the proper foundation for being human, for human beings. Cái căn bản của người, cái đạo của người là phải như vậy. Không thể nào mà thiếu cái này. Năm cái đức này thiếu là không được. You cannot be deficient in any of these five virtues. If you observe the five virtues, the country will be prosperous. Một cái nước nào mà họ biết sống trong theo cái ngũ thường này thì cái xứ đó rất là cường thịnh. And the reverse is that if the people no longer observe these five virtues, the country will deteriorate. Ngược lại, nếu nhân dân mà không biết giữ cái ngũ thường này á, thì công nước nó sẽ càng ngày nó càng suy đồi. Okay, you can invent the biggest machine, but you lack the virtues, you will not make it. Okay, gọi là sống cho đúng cái căn bản. You have to have the proper foundation. All right, any questions, comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, sir.
Would it be worthwhile the thought of creating some kind of organization which is designed to just promote that idea that to improve the world, we don't need to go out and fix these specific problems so much as to change, you know, to get people to realize that it's becoming more virtuous, that's the root cause?
This is where I really look at Master Shenhua, my late teacher, and I admire his tremendous wisdom. He emphasized education, so we need to find. I hope that we find big protectors who will come forth and says, "This is what I want to promote." We build schools, we hire teachers in order to teach these bases. That's why we build schools. We build schools to teach, not to build schools, not to create programmers. Secondary, the programmer is secondary. If you have the five virtues, then the rest of it will fall into place. What's the point in training the best programmers or the best mind in finance and math, and they end up using those skills to destroy society? Quý vị biết không? Đời nay mà nếu như mà người ta có nhiều người đại học pháp mà tới họ cúng dường tiền thì hy vọng làm như ngài Tiên Hoa đó là mình chú trọng cái nền giáo dục, mình xây trường học để mà dạy cái luân thường, cái ngũ thường, chứ không phải để mà dạy người học trò làm kỹ sư, làm học toán học gia giỏi. Toán học gia giỏi, quý vị biết không, toán học gia giỏi nó giỏi chừng nào nó đem cái hiểu biết nó ra, nó phá cái xã hội nó cũng chừng đó thôi à. Chả có lợi gì hết. What's the point in training for a great mathematician? And he uses his math skills to come up with the swap CDs and justify all those, give a mathematical justification so that they can destroy the world, destroy this the finances all of the entire world. Cái khủng hoảng kinh tế vừa rồi là do mấy ông toán học gia đó nó giải nghĩa tại sao mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ nó đem lý thuyết nó đang giải nghĩa ra để nó bịp hết tất cả thế giới này. So it destroyed the world economy, thanks to those well-trained mathematicians and finance people. Học để như vậy thì học làm cái gì? Huấn luyện làm cái gì? Cho nên mình trong tương lai mình khuyến khích là những cái bởi cái ngài tinh hóa ngài trí huệ. So this is what's so amazing about Master Shen Huang. You have to educate people. You have to stress education. Mình phải đi chú trọng cái nền giáo dục, nền tảng giáo dục. Ok. Mà cái khổ bây giờ là ai cũng muốn xây trường học. Nowadays people all want to build schools. They want to train program. Họ sẵn sàng muốn xây trường học để mà đào tài, để tạo kỹ sư. Ok. Bác sĩ. And to train doctors. But they don't train them how to be, you know, the proper foundation of human, of being human. Để họ không dạy cái nền tảng của con người, của đạo lắm người. Thì như vậy cái giáo dục nó vẫn sai lầm như thường. So,
nếu mà không chữa đó, cái nền dân chủ này sẽ giết cái xứ này. Mà trước khi ngài Khổng Tử xuất hiện là nước Trung Hoa cũng vậy thôi. Đó là con đọc sách con thấy là xã hội giết nhà Ấn Độ mà lúa chín không ai dám ra gặt. Tại vì ra này ôm bó lúa về thằng hàng xóm ra giết thầy nó lấy lúa. Rồi đến độ mà ông Khổng Tử mới xuất hiện ra mới dạy ông vua phải làm vậy mới ra như vậy. Trước này luật không à, thành ra phải có một người như Hòa Thượng Liên Hóa chẳng hạn. Thuyết phục quốc hội rồi ra luật mới được chứ bây giờ nó cứ vậy à.
Mà quý vị không thể nào mà nói quá lỗ. You cannot over-exaggerate this. You know, even when Confucius was in the world, he taught, when he was alive, he was mistreated and abused. Quý vị biết thời ông Khổng Tử đó, cái ảnh hưởng lớn lao trong cái nền văn hóa người Á Châu như vậy, lúc mà ngài còn sống đó, là ngài bị ngược đãi, bị khinh thường. Sau khi chết rồi, người ta mới bắt đầu tin. After he died, that's when people started believing in him. Okay? So what happened is that if the country really is becoming prosperous, naturally people will focus on these virtues. Cái nước mà muốn cái vần nó đã lên rồi, từ từ đồng họ chú trọng cái chuyện đạo đức, thì cái nó sẽ hưng thịnh lâu dài hơn. So if the fortunes of the country are improving, if the people then focus in on the virtuous way, then there will be prosperous for much longer. Same thing in the family unit. Đừng nói chuyện cái nước mà nói cái gia đình chúng ta đó. Mỗi người cái gia đình quý vị đó mà chú trọng sống trong cái đạo đức đó, thì quý vị sẽ càng ngày sẽ càng cái cuộc sống nó càng ngày nó càng lên hương. Nó tự động như vậy. Đó. Never mind. Look at your own family. That's my advice to you. Okay? And tell your friends. That's all you do. But, you know, we need to remind people, we need to have a bigger vision. Thế bởi vậy, cần những cái vị lãnh đạo, những cái lãnh tụ mà thấy có cái sự trí huệ mới thấy được cái đó. Ok? Thế nên, cần ngày thầy cần lớn tuổi, đang hoàng pháp, thầy mới thấy cái tầm, cái trí huệ của ngài Tiến Hóa dễ sợ. Phải đi dạy, phải mở trường học dạy. That's why I respect, admire my teachers, my late teachers' wisdom. He says, I open high schools. Chỉ có hai cái trường học thôi. He only have to open two high schools. One for girls, one for boys. Trường học cho người con gái, cho con trai. Chừng đó thôi. And after 20 years, it's the only one high school. Và sau 20 năm cũng có hai cái trường đó thôi. You see? Nó khổ như vậy đó. People don't recognize it. The beauty of it. Không ai thấy được cái chiều sâu của cái trí huệ của ngài. Nó quan trọng quá, nó không thể nào mà thiếu được. You cannot lack this foundation. Okay? So we quietly, we need to educate your children. Mình, mỗi người, quý vị về nhà, phải kiên nhẫn âm thầm mà dạy con cái mình, dạy người thân nhân mình. Khuyến khích cho họ hiểu cái chuyện này. Okay? That's our job. Cái đó là công việc của mình. Đúng mình phải nói, sai mình phải ngăn. Người ta nghe kệ, người ta phải nói để người ta nhớ trồng cái chủng tử đó. They may not listen to you, but you need to plant the proper seeds in them. Okay? All right, we stop here. Do lunch and then do lunch ceremony and go to lunch. So we have 5 minutes. Okay.